Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thinking in Systems thường được xuất bản với phụ đề International Bestseller là cuốn nhập môn về tư duy hệ thống của Donella H. Meadows, nhà phân tích môi trường và xã hội, đồng tác giả chính của Limits to Growth. Bản sách được Diana Wright biên tập và xuất bản sau khi Meadows qua đời. Đây không phải sách tự lực hay một cẩm nang kỹ thuật thuần túy. Nó giải thích vì sao những vấn đề như nghèo đói, suy thoái môi trường, quản trị tổ chức hay ùn tắc giao thông thường không thể giải quyết bền vững bằng cách sửa một triệu chứng riêng lẻ. Meadows trình bày hệ thống như tập hợp các thành phần liên kết, vận hành để tạo ra những kiểu hành vi theo thời gian. Từ nền tảng đó, sách giới thiệu các công cụ như kho tích lũy, dòng chảy, vòng phản hồi, độ trễ và điểm đòn bẩy. Mục tiêu là giúp người đọc nhìn thấy cấu trúc tạo ra kết quả, thay vì chỉ phản ứng với các sự kiện bề mặt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhìn hệ thống qua mục đích, các thành phần và mối liên kết. Meadows định nghĩa hệ thống không chỉ là một nhóm bộ phận nằm cạnh nhau. Một hệ thống gồm các thành phần, các mối liên kết giữa chúng và một chức năng hay mục đích được thể hiện qua hành vi thực tế. Cách phân biệt này quan trọng vì một danh sách các bộ phận hiếm khi giải thích được kết quả. Một trường học không chỉ gồm học sinh, giáo viên và tòa nhà. Nó còn gồm các quy tắc đánh giá, luồng thông tin, quyền ra quyết định, động lực và mục tiêu đang được theo đuổi. Thay đổi một bộ phận có thể ít tác động nếu các quan hệ cốt lõi vẫn giữ nguyên. Sách cũng nhấn mạnh rằng mục đích của hệ thống cần được suy ra từ những gì nó liên tục tạo ra, không chỉ từ tuyên bố chính thức. Một tổ chức có thể tuyên bố ưu tiên chất lượng, nhưng nếu cơ chế thưởng phạt chỉ dựa vào sản lượng ngắn hạn, hành vi thực tế sẽ nghiêng về tốc độ. Nhờ vậy, tư duy hệ thống tránh được lỗi phổ biến là giải thích vấn đề bằng phẩm chất cá nhân đơn lẻ. Nó hướng sự chú ý vào cấu trúc, thông tin và động lực đang khiến những hành vi nhất định lặp lại. Đây là bước đầu để thay đổi có cơ sở, bởi can thiệp vào quan hệ vận hành thường quan trọng hơn thay thế một vài thành phần dễ thấy. Thứ hai, kho tích lũy và dòng chảy giải thích vì sao kết quả không đổi ngay lập tức. Một trong những công cụ cụ thể nhất của sách là phân biệt kho tích lũy với dòng chảy. Kho là lượng đang được tích lại tại một thời điểm, như tiền trong tài khoản, nước trong hồ, hàng tồn kho, dân số hay lượng khí nhà kính trong khí quyển. Dòng chảy là tốc độ làm kho tăng hoặc giảm, như thu nhập và chi tiêu, nước vào và nước ra, sinh và tử, phát thải và hấp thụ. Mức của kho không phụ thuộc vào cảm nhận về xu hướng, mà phụ thuộc vào chênh lệch tích lũy giữa các dòng vào và ra theo thời gian. Lập luận này giúp giải thích tại sao nhiều quyết định có vẻ hợp lý nhưng lại thất bại. Khi một hồ đã ô nhiễm, giảm tốc độ xả thải không làm nước sạch ngay vì chất ô nhiễm đã tích trong kho. Tương tự, một công ty tăng tuyển dụng hôm nay chưa chắc nâng năng lực phục vụ ngay vì nhân viên mới cần thời gian đào tạo. Người ra quyết định thường theo dõi dòng chảy dễ đo hơn, nhưng bỏ qua trạng thái thực của kho. Meadows dùng tư duy này để khuyến khích đặt câu hỏi chính xác hơn, chẳng hạn kho nào đang tăng, dòng nào đang chi phối nó và điều gì cần thay đổi đủ lâu để xu hướng đảo chiều. Đây là nền tảng cho dự báo thận trọng và chính sách dài hạn. Thứ ba, vòng phản hồi tạo ra tăng trưởng, ổn định và cả hành vi chống lại chính sách. Sách trình bày hành vi, hệ thống chủ yếu qua các vòng phản hồi. Vòng củng cố khuếch đại thay đổi. Ví dụ, lãi suất làm tiền tiết kiệm tăng, số tiền lớn hơn lại tạo ra nhiều lãi hơn. Trong đời sống xã hội, danh tiếng tốt có thể thu hút thêm khách hàng và lượng khách tăng lại củng cố danh tiếng. Những vòng như vậy tạo ra tăng trưởng nhanh, nhưng không thể tiếp diễn vô hạn khi gặp giới hạn nguồn lực, năng lực hoặc nhu cầu. Ngược lại, vòng cân bằng chống lại sai lệch để giữ một trạng thái trong phạm vi nhất định. Bộ điều nhiệt, cơ chế điều chỉnh tồn kho hay phản ứng của cơ thể với nhiệt độ đều là ví dụ trực quan. Vấn đề nảy sinh khi người quản lý nhìn thấy một kết quả không mong muốn nhưng không nhận ra vòng cân bằng đang phản ứng với chính biện pháp của họ. Meadows gọi đây là sự chống đối chính sách, một quy định quá cứng có thể khiến các tác nhân tìm cách né tránh, làm chi phí thực thi tăng mà mục tiêu vẫn xa vời. Bài học không phải là không can thiệp, mà là truy tìm các phản hồi hiện hữu trước khi hành động. Cần hỏi ai nhận thông tin gì, phản ứng ra sao và phản ứng đó quay lại tác động lên chính sách như thế nào. Nhờ vậy, giải pháp bớt dựa trên giả định tuyến tính, một nguyên nhân sẽ luôn tạo ra một kết quả tương ứng. Thứ tư, độ trễ và tính phi tuyến khiến trực giác nhân quả thường sai lệch. Meadows dành sự chú ý đặc biệt cho độ trễ, tức khoảng cách thời gian giữa một thay đổi và hậu quả có thể quan sát được. Mọi kho tích lũy đều tạo ra độ trễ vì phải mất thời gian để lượng tích lũy thay đổi. Độ trễ khiến người ta dễ phản ứng quá mức. Khi chưa thấy kết quả, họ tăng cường biện pháp. Đến khi tác động đến nơi, hệ thống có thể vượt quá mục tiêu và buộc phải điều chỉnh ngược lại. Những dao động trong quản lý hàng tồn kho, đầu tư năng lực hay điều tiết giao thông có thể được hiểu theo cơ chế này. Sách cũng chỉ ra tính phi tuyến, nơi tác động không tỷ lệ đều với nguyên nhân. Tăng gấp đôi một đầu vào chưa chắc làm kết quả tăng gấp đôi. Có lúc thay đổi nhỏ gần như vô nghĩa, nhưng khi chạm một ngưỡng, hệ thống chuyển trạng thái nhanh chóng. Các giới hạn là nguồn quan trọng của tính phi tuyến. Một hệ thống tăng trưởng thường bị kìm lại khi nguồn lực thiếu đi, chất thải tích lại hoặc năng lực xử lý quá tải. Vì vậy, suy luận từ xu hướng ngắn hạn có thể nguy hiểm, đặc biệt khi nó giả định tương lai sẽ diễn ra theo đường thẳng. Meadows không đề nghị dự đoán tuyệt đối. Bà đề nghị xây dựng mô hình tinh thần tốt hơn, theo dõi dấu hiệu thực tế và chuẩn bị điều chỉnh khi hệ thống cho thấy giả định ban đầu không còn đúng. Cuối cùng, điểm đòn bẩy nằm sâu ở quy tắc, mục tiêu và mô thức tư duy. Phần có ảnh hưởng nhất của Thinking in Systems là bàn về điểm đòn bẩy, những vị trí mà một thay đổi nhỏ có thể tạo ảnh hưởng lớn đến toàn hệ thống. Meadows sắp xếp các điểm can thiệp từ tương đối nông đến sâu. Thay đổi các con số như mức thuế, hạn ngạch, trợ cấp hay tiêu chuẩn có thể cần thiết, nhưng thường chỉ tạo hiệu quả hạn chế nếu những cấu trúc bên dưới vẫn nguyên vẹn. Mạnh hơn là thay đổi các vòng phản hồi, luồng thông tin, quy tắc và khả năng tự tổ chức của hệ thống. Ở tầng sâu hơn nữa là mục tiêu mà hệ thống phục vụ, rồi đến mô thức tư duy tạo ra các mục tiêu ấy. Một hệ thống y tế được tổ chức quanh việc xử lý bệnh sẽ khác căn bản với hệ thống đặt phòng ngừa và sức khỏe dài hạn làm mục tiêu. Tuy nhiên, sách không biến điểm đòn bẩy thành công thức thao túng. Can thiệp càng sâu càng có thể tạo tác động lớn, nhưng cũng đòi hỏi hiểu biết, tính chính danh và sự thận trọng cao hơn. Meadows kết hợp ý tưởng đòn bẩy với thái độ học hỏi. Thay vì áp đặt một kế hoạch cứng nhắc lên hệ thống phức tạp, người thực hành nên thử ở quy mô phù hợp, quan sát phản hồi, công khai giả định và sẵn sàng đổi hướng. Điều này đặc biệt quan trọng khi ranh giới hệ thống luôn là lựa chọn phân tích, không phải đường phân cách tuyệt đối trong thực tế. Kết luận, Thinking in Systems phù hợp với người làm quản lý, chính sách công, phát triển bền vững, y tế, giáo dục, vận hành doanh nghiệp, đầu tư hay tổ chức cộng đồng. Nó cũng hữu ích cho bất cứ ai thường phải xử lý vấn đề lặp lại mà các giải pháp quen thuộc chỉ chữa được phần ngọn. Người đọc không cần nền tảng toán học chuyên sâu, dù sẽ cần đọc chậm và thực hành bằng cách tự vẽ các kho, dòng chảy và vòng phản hồi trong những tình huống cụ thể. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cải thiện chất lượng câu hỏi trước khi vội vàng chọn giải pháp. Thay vì hỏi ai gây ra lỗi, người đọc học cách hỏi cấu trúc nào tạo động lực cho lỗi đó. Thay vì chỉ theo dõi một chỉ số tức thời, họ xem xét những tích lũy, độ trễ và giới hạn đang định hình kết quả dài hạn. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu quản trị phổ thông là Meadows không hứa hẹn một mẹo tối ưu hóa nhanh. Bà trình bày tư duy hệ thống như một kỷ luật, vừa phân tích vừa khiêm tốn. Các khái niệm kỹ thuật được nối trực tiếp với những hệ quả đạo đức và thực hành, như chú ý điều quan trọng chứ không chỉ điều dễ đo, tôn trọng sự phức tạp và học từ phản hồi thực tế. Vì thế, đây là một cuốn nhập môn ngắn gọn nhưng có chiều sâu, đặc biệt nổi bật nhờ kết hợp khung khái niệm rõ ràng với cảnh báo về giới hạn của mọi mô hình và mọi can thiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Donella H. Meadows, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!